Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Xuân Ngọc của SBS Radio rất là may mắn có một cái cơ duyên liên lạc và gặp được Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ từ New Zealand trong chương trình tối nay với những cái sự kiện liên quan đến 30 tháng 4. Và lời đầu tiên xin rất là cảm ơn Linh Mục, kính chào và chúc sức khỏe Linh Mục ạ.
Vâng, trước tiên tôi cảm ơn Andy và thôi xin kính chào tất cả quý thính giả của SBS đang nghe theo chương trình này ạ. Vâng.
Thì không biết trong những cái năm vừa qua và đặc biệt là năm nay khi mà không thể nào mà tụ tập đông người được thì hoạt động 30 tháng 4 diễn ra như thế nào bên New Zealand thưa ông?
Thưa anh, vấn đề 30 tháng 4 á, sự này đó là bên nước này nó nhỏ. Cái cộng đồng Việt Nam bên đây đó nó không đông người. Cho nên hình thức mà tổ chức cái bằng nó có hình thức lớn lao và rầm rộ không được bằng như các nước khác. Nhưng tôi với cương vị là một người Việt Nam đó, tôi vẫn chia sẻ với đồng bào Việt Nam tôi ở đây về cái nhìn cũng như sự biết của tôi về cái ngày 30 tháng 4 năm 1975.
Vâng.
Xin lỗi anh, tôi bỏ qua hết tất cả những cái chuyện mà chúng ta tổ chức ở ngoài này rồi kỷ niệm sao sao đi.
Đúng rồi.
Tôi
đúng
nhìn
rồi.
Vấn đề đó nó thế nào? Thứ nhất á, tôi nhìn cái ngày 30 tháng 4 1975 đó nó là một cái cuộc mổ xẻ thân thể của Việt Nam rất đau đớn, một cuộc mổ xẻ mà không có thuốc mê thuốc tây gì cả. Cuộc mổ xẻ đó làm cho máu me của dân tộc Việt Nam ta chảy ra rất nhiều, đau khổ vô cùng. Đó là tôi nói về cái mặt tai hại của cái ngày 30 tháng 4 1975. Tôi chứng kiến cụ thể trước mắt tôi chuyện đó và phải nói là tôi là cái nạn nhân của ngày đó rất là lâu.
Vâng, xin mời mục sư.
Về cái mặt tai hại thì rất là nhiều, nhưng mà bên cạnh đó thì cuộc mổ xẻ đó nó cũng cho chúng ta một cái tích cực nào đó. Thứ nhất là cuộc mổ xẻ đó nó đã mở mắt cho một số rất đông người, họ không còn mơ tưởng đến một cái thứ thiên đàng ảo tưởng nữa, không còn mơ màng về một thế giới tốt lành hơn, đại đồng hơn, kiểu bằng nghe là của rơi ngoài đường không ai nhặt ha. Làm theo khả năng, hưởng theo nhu cầu, như vậy tuyên truyền láo khoét đó, bây giờ người ta đã mở mắt hết rồi.
Dạ.
Không còn ai thương, nghe là cái cuộc mổ xẻ đó rất ích lợi cho dân tộc Việt Nam chúng ta để họ mở mắt. Thứ gì nữa đó, cuộc mổ xẻ đó để cho dân tộc Việt Nam thấy rằng là từ xưa giờ là bị quyền hoặc bởi những cái thứ ngoại lai, cứ là theo đuổi những cái tin tức, những cái ước mơ, những cái chủ thiết ngoại lai đem về mà dân tộc Việt Nam mình đã chưa sẵn sàng để mà chấp nhận. Và cho thấy rằng đó, những kẻ nó có đầu óc nham hiểm đó, dùng những chủ thiết đó đó để ru ngủ, và khi đã quyền hạn nắm tay rồi đó, thì nó tiêu diệt cả đọ đài cả một dân tộc. Cho nên cái ngày 30 tháng 4 1975 đó, nó có cái mặt xấu của nó, nhưng cũng có cái mặt ích lợi. Ích lợi một phần thứ hai nữa đó, là qua đó đó, dân tộc chúng ta đã đi ra khắp thế giới này như một đàn ông dở tổ, và đi khắp thế giới này ra thì dân tộc học được biết bao nhiêu cái điều hay, điều giỏi, điều tốt lành của các nơi, các nước trên thế giới, và đó cũng là một cái nguồn phải nói rằng rất là tốt đẹp cho cái tương lai sáng lạn dân tộc mình. Cho nên tôi nhìn vấn đề đó nó hai khía cạnh này nè. Vâng.
Vâng, và 45 năm đã trôi qua liên quan tới biến cố 30 tháng 4. Rất là nhiều những hoạt động diễn ra của người Việt hải ngoại ở khắp nơi, nhưng mà cá nhân của Linh Mục đó thì Xuân Ngọc được biết rằng là Linh Mục cũng có những cái kỷ niệm liên quan đến một hai ngày gần với 30 tháng 4. Rất là cá nhân thôi, nhưng mà dường như nó lại gắn rất là chặt với những cái kỷ niệm chung của mọi người, thưa ông.
Thưa anh, cái này cũng là một sự trùng hợp ngẫu nhiên của lịch sử thôi. Tôi năm nay là tôi chịu chức Linh Mục 50 năm. Đó là 1975. Tai nạn xảy ra, còn tôi chịu chức 1974-70, tức là 5 năm sau đó. Thì cái biến cố nó xảy ra.
Vâng.
Thành ra tôi chức ngày 29 tháng 4 năm 1970 đó, thì ngày 30 tháng 4 75 đó thì nó lại xảy ra biến cố đau thương đó. Rồi nó lại trùng hợp vô cùng nữa là cái ngày 2 tháng 5 á, thì tôi khi tôi trong tù cộng sản thì tôi đã tổ chức vượt ngục.
À.
Và ba bốn em tôi đã chết trong cái ngày 2 tháng 5 năm 1979. Cho nên nói nhưng tóm lại đối với tôi trong cái tuần lễ này nè, ngày 29 tháng 4, ngày 30 tháng 4 và mùng 2 tháng 5 đó là những ngày phải nói rằng nó đi vào trong đầu óc tôi một cách kinh khủng lắm.
Vâng,
đặc
vâng.
Biệt lắm.
Vâng. Luôn nhớ và sẽ còn nhớ mãi. Có lẽ là câu chuyện về cái chuyến vượt ngục, Linh Mục có muốn chia sẻ một đôi nét về cái chuyến vượt ngục đó không ạ?
Vâng, thì đó là năm 1979 khi mà anh em chúng tôi từ trại Cổng Trời, Quyết Tiến Cổng Trời chuyển về tại tại Thanh Cẩm ở Thanh Hóa. Thì như anh biết rồi đó, cái cuộc đời tù tội thì nó có cái gì tốt đẹp đâu. Mà cái cuộc đời tù tội của những người hình thức gọi là bị trả thù nữa, thì anh biết cái chuyện đó thì tôi cũng không thể nào hết đây. Bởi vì ai muốn biết đó, thì hãy đọc cái cuốn sách gọi là Tôi Phải Sống Của Tôi đó thì biết tất cả.
Yeah.
Nhưng mà anh biết đó, con người ta ai bao giờ cũng có một cái khuynh hướng muốn tìm tự do. Cái tự do nó là một cái gì, nó thuộc cái gì, bản năng con người. Cho nên chúng tôi mặc dù sống trong đó, trong cảnh ở trong cái khu kiên giam đó, nhưng mà anh em chúng tôi là 5 người cũng quyết tâm là phải là một cuộc vượt ngục. Cái cuộc vượt ngục này đó, thì thật nói là chúng tôi chơi một ván bài rất là lớn. Cái ván bài này đó là chúng tôi đặt cái sinh mệnh của mình xuống chiếu bạc. Người ta gọi là cái nhất ván bài gọi là nhất chính nhì bù. Nếu mà được ăn cả ngã về không, và chẳng may là chúng tôi rút phải quân bài bù. Quân bài bù đó rồi đó, thì chúng tôi chết tại chỗ đó, tại chỗ trong ngày hôm đó là 2 người. Còn cá nhân tôi thì cũng đã chết rồi. Nhưng mà tôi cũng thật sự nói, tôi cũng sau này thì suy nghĩ, tôi biết là cái số phận tôi đó là chưa chết, bởi vì cũng còn có một gì phải làm sau này. Cho nên khi mà người ta kéo xác anh em khỏi người tôi thì tôi tỉnh lại. Tôi tỉnh lại. Và tôi bị cùng tiếp theo đó 3 năm và không biết bao nhiêu trận đòn, nó mưa bão đến thân thể của tôi. Thành ra cái chuyện vừa cục này đó, nó xảy ra vào ngày 2 tháng 5 năm 1979 tại trại tù Thanh Cẩm ở Thanh Hóa đó.
Vâng, trước đó thì ông cùng với mọi người là bị giam ở trại Cổng Trời, mà đây là một cái trại rất là khủng khiếp đúng không ạ?
Vâng, thì cái nội chữ Cổng Trời mà thôi đó, thì anh nghe nói anh đã hình dung được là cái gì rồi. Cái Cổng Trời này không phải là cái tên, mà cái Cổng Trời này một cái nickname.
Đúng.
Người ta cho cái trại đó một cái tên đó. Vậy cái Cổng Trời mình hiểu theo nghĩa gì? Thứ nhất là hiểu đó là cái độ cao của trại đó là 2.500 thước trên mặt biển. Có nghĩa là nó cao gần tới đụng trời rồi. Thứ nhì nữa đó là nằm trong vùng núi cao đó đó, thì cái số tù nhân nào lên đó thì không có ngày về. Những người nào lên đó rồi đó thì coi như không có ngày về. Người ta gọi là trại trần giới, thật là trại quyết tiến.
Yeah.
Nó nằm cách biên giới Trung Quốc 10 cây số trong quận Quảng Bạ, tỉnh Hà Giang Tuyên Quang, gọi là Hà Tuyên đó. Yeah. Nhưng mà anh biết ở đời nó gì như vậy đó, nó có những cái mà mình gọi là, tôi dùng cái chữ phép lạ trong ngoặc kép đó, nó những cái phép lạ nó xảy ra. Khi mà đó anh em chúng tôi sống đó là 48 người tù miền Nam, sống với quan chừng 400 người tù miền Bắc ở trên cái trại đó, thì chúng tôi chắc chắn 100% là mình sẽ chết. Bởi vì cái chết thứ nhất là chết vì lạnh. Ngày nào mà được chừng 1-2 độ C là coi như ngày nắng ấm rồi đó, là ngày đáng vui mừng. Nghĩa là luôn chúng tôi sống trong như thế là cái trong tủ lạnh đó. Và lao động thì không có gì ăn, rồi lao động nặng nề, thành ra cái số người ngã ra chết một ngày chừng 5 người, 3 người, 10 là chuyện rất là bình thường. Lúc đó tôi lại được điều vô cái đội đóng quan tài. Thành ra cái chuyện này nó ghi cho tôi một cái ảnh hưởng kinh hoàng lắm. Nhưng mà anh biết, tôi nói đó, trong cái rủi á, nó có cái mai nào đó. Đùng một cái thời gian đó, Trung Quốc đánh Việt Nam năm 1978. 78. Rồi thì tuy khi mà bắt đầu đánh đó là nó di chuyển chúng tôi ra khỏi cái trại đó. Tức là bắt đầu rụt rịch 78 rồi thì chuyển chúng tôi về cái trại dưới miền xuôi này, tức là trại Thanh Cẩm trong Thanh Hóa. Còn cái trại kia mà tôi nói cái chiến tranh giữa Trung Quốc Việt Nam mà đâu ai ngờ đâu. Ngày xưa đó thì người ta ca tụng nhau là núi liền núi, sông liền sông đó. Người ta ca tụng là môi hở răng lạnh, người ta ca tụng là nghĩa là vừa là đồng chí vừa là anh em vân vân. Thì bây giờ nó hai cái đoạn nó đánh nhau, nó diệt nhau.
Vâng.
Thì đây đó là cho chúng ta một hai cái bài học. Thứ nhất đó, là đừng có bao giờ tin tưởng vào những sự tuyên truyền giả trá nào núi liền núi, sông liền sông, anh em là tám chữ vàng tím chữ tốt. Cái chuyện đó là toàn là những chuyện kia, bằng tôi cho đó là những chuyện láo cá cả. Tôi dùng chuyện nó hơi nặng.
Yeah.
Đáng lẽ tôi không đã dùng chữ đó, tụi láo cá tới tụi lưu manh cả, chứ không ra gì hết á. Tới chừng vì quyền lợi là nó đánh, mà trong cái đánh đó, đó là một cái sự rất là hiếm xảy ra. Mà nhờ cái vụ mà nó đánh đó đó mà trại tù chúng tôi được chuyển về miền Nam, không phải là miền Nam mà miền xuôi. Thì nhờ đó mà tôi anh em chúng tôi còn sống sót đến giờ này thôi anh.
Vâng, ngày hôm nay 45 năm nhìn lại biến cố 30 tháng 4 và cái ngày đó ông còn nhớ là ông ở đâu và những cái gì xảy ra cho cá nhân mình và những người xung quanh gần nhất với mình không ạ?
Vâng, lúc đó tôi đang làm việc tại nhà thờ Chánh Tòa Vĩnh Long. Tôi làm cha phó ông giáo xứ lớn tại Vĩnh Long.
Yeah.
Thì cái ngày đó tôi phải nói là một cái ngày kinh khủng. Một cái ngày kinh khủng đối với tất cả mọi người. Bởi vì đó cái ngày đó đó, thì khi lần đầu tiên mà những người dân miền Nam á, anh biết người dân miền Nam đó, mà nhìn thấy những người mà họ mặc cái bộ đồ đen, họ đi đâu dép râu, họ quấn cái khăn rằn, họ đội cái nón tai bèo đó, là hình ảnh nó kinh khủng lắm. Hình ảnh nó phải nói kinh khủng lắm.
Vâng.
Nhưng bây giờ không phải là họ đi bằng, họ đi lén lút như ngày xưa đó, mà đi nghênh ngang trên đường phố, dai mang cây súng AK, chứ, và thiên hạ khiếp đảm khi nhìn thấy cái đoàn người mà họ không biết là người hay là ngộm hay là thú, họ không biết. Là đây là có sự tôi nói kinh khủng mà chính mắt tôi đã nhìn thấy cái chuyện đó xảy ra tại Vĩnh Long. Đó chỉ là một cái hình thức kêu bằng người ta tiếng Anh người ta nói là cái cảm giác ban đầu thì nó kéo dài. À, cái cảm giác ban đầu nó kéo dài. Tôi gặp cảm giác ban đầu đó cho nên nó kéo dài mãi trong đời tôi về cái nhìn đó.
Vâng.
Đó là thứ nhất. Ngày thứ hai đó, qua ngày sau đó thì dân chúng bắt đầu bằng sơ lơ sáo láo, cả không ai biết phải làm gì hết á, không ai biết phải làm cái gì hết á, thì xe phóng thanh nó đi kêu gọi phải đi trình diện, phải này nọ tất cả mọi thứ, rồi súng ống thì bỏ đầy đường, thiên hạ là chạy tán loạn. Đó là những cái chuyện mà tôi thấy cái cảnh nó kêu bằng, nếu mà nói dùng cái chữ giải phóng đó thì thật sự là người ta phải nói là người ta đã quá lạm dụng cái chữ giải phóng. Người ta đã quá lạm dụng cái từ này, tội nghiệp cho chữ giải phóng, nó làm cho nhục nhã chữ giải phóng đó. Cho nên tôi vẫn thấy rằng con người ta, ai mà có lý trí đó, ai mà có lương tâm đó, thì không bao giờ được dùng chữ đó với dân tộc Việt Nam hết. Mà phải nói cá nhân tôi dùng cái chữ đó là cái ngày cộng sản cướp được miền Nam, là nguyên văn là như vậy và thực tế như vậy. Thì những gì xảy ra rồi chắc là tôi không nói, anh đã biết cái gì xảy ra cho quê hương từ đó tới nay rồi. Vâng.
Vâng, và đến bây giờ, cái vấn đề của Việt Nam nó vẫn luôn tồn tại, mà gần nhất thì chúng ta thấy vấn đề với Trung Quốc sau bao nhiêu năm thì vẫn tiếp tục. Biển đảo, tất cả mọi thứ nó đã xảy ra rồi. Ông nhận định như thế nào về dưới cái góc độ cái mối quan hệ bang giao hiện nay Việt Nam-Trung Quốc ạ?
Theo cá nhân tôi đó, thì cái dân tộc Việt Nam mình đó là tự cái địa lý nó là một địa điểm trời đài. Tôi dùng chữ trời đài này đó, tức là vì cái địa lý đó mà nó bắt mình nằm ngay dưới một thằng Trung Quốc.
Yeah.
Mà luôn luôn cái tên Trung Quốc đó thì không bao giờ mà mình có thể thoát ra khỏi cái ảnh hưởng của nó từ mấy ngàn năm lịch sử rồi, nhất là đời bây giờ, với một cái ý đồ là nó muốn dùng quyền lực để mà nó thống trị cả thế giới đó. Thì Việt Nam mình đó là vô phước, là tôi gọi là trời đài đó, là nằm ngay dưới cái phía nam cái bệ của cái nước Trung Quốc, là một chuyện. Thứ nhì nữa đó là Việt Nam mình nó phải nói rằng nó khốn khổ, nó bất hạnh gì chỗ đó là có những người nắm quyền hành đã từng tuyên bố rằng đó là núi liền núi, sông liền sông, thấy chưa? Tôi nói thế anh đã hiểu rồi, tôi không muốn nói cho rõ hơn nữa. Rồi nào là bây giờ 16 chữ vàng, rồi bốn tốt, rồi nào là đồng chí, nào là anh em cả. Tất cả chữ đó tôi nhắc lại đó là cho thấy rằng cái vấn đề Việt Nam mình đó không thể nào nó thoát khỏi cái sự kêu bằng kèm kẹp của Trung Quốc. Bao lâu nó còn theo cộng sản đó thì Việt Nam này rất là khó mà có thể nó cởi bỏ được cái chế độ đó. Cho nên tôi nói đó, vô tình đó là mình địa dư nó tạo cho mình một cái điểm, tôi gọi là điểm trời đài, để cho dân tộc mình nó phải chịu vậy. Mà bây giờ đó những kẻ cầm quyền trong nước đó thì họ nghĩ cái gì? Họ nghĩ cái quyền lợi và địa vị thôi, thì phải dựa vào Trung Quốc, dựa vào đó để mà tồn tại, dựa vào đó để mà có thể nó có gọi là dùng một chữ lợi nhuận. Thì anh thấy thôi, con người mà thành ra cái chuyện này, tôi đối với tôi đó thì cái hoàn cảnh Việt Nam mình đó nó rất khó. Nếu ai nói rằng cái chuyện mà nó thoát trung này, tôi không nghĩ rằng cái chuyện nó dễ đâu.
Vâng.
Thứ nhất là chúng ta đứng dưới một anh chàng vĩ đại, mà anh chàng vĩ đại này đó với cái mộng ba chủ thế giới, chứ không phải chàng vĩ đại nào tốt lành thánh thiện gì. Thành ra tôi nghĩ là đây là một cái sự bất hạnh rất lớn cho dân tộc dân chúng ta.
Vâng.
Nhưng chúng ta có thể làm được với điều kiện là chúng ta nhìn thấy rằng đó, nếu mà dân tộc này mà biết nhìn nhận ra nhau đó, mà biết thoát ra được cái sự vọng ngoại đó, thì dân tộc Việt Nam mình mới có thể thoát được. Mà muốn cho khỏi thoát vọng ngoại đó, thì những kẻ đang cầm quyền mà chịu sự lệ thuộc đó, nó phải không còn nắm quyền nữa, thì chuyện đó dân tộc Việt Nam ta mới có cơ hội để mà thoát được, thưa anh.
Vâng, rất là cảm ơn những cái chia sẻ, những tâm sự, những câu chuyện rất thật và nó gợi nhớ ký ức về lịch sử một thời của Việt Nam. Và xin chúc cho Linh Mục luôn luôn thật là dồi dào sức khỏe để mà tiếp tục cái công việc của mình cũng như là vượt qua cái đại dịch COVID-19 lần này ạ.
Vâng, tôi xin cảm ơn anh rất nhiều đã cho tôi có cơ hội chia sẻ trên đài SBS, và tôi xin kính chào tất cả quý thính giả của đài SBS đã nghe tôi trình bày trong cuộc nói chuyện này. Vâng.
Và tới đây trong một buổi tối như thế này, 30 tháng 4, có lẽ sẽ thật phù hợp để chúng ta tạm biệt nhau bằng một nhạc phẩm mà chắc là nhiều người đã có nhiều ấn tượng về nó. Nhạc phẩm Gửi Về Em, sáng tác Đặng Minh Ti, tối nay sẽ được thể hiện qua tiếng hát của nhạc sĩ Ngô Chương tại Melbourne đúng vào ngày hôm nay 30 tháng 4, với cảm xúc ông nhớ về Sài Gòn, hòn ngọc Viễn Đông đã mất tên.
Gửi về em, câu ca khúc hát êm đềm. Gửi về em, yêu thương biết mấy cho vừa. Sài Gòn xưa, cây xanh bóng mát bên đường, thơ ngây ánh mắt đai vàng, tình người tình yêu ngập lối. Ngày anh đi nơi đây, em vẫn đợi chờ. Ngày anh đi trăng khuya soi dáng em gầy. Sài Gòn xưa kiêu sa duyên dáng yêu kiều, thương em anh xót xa nhiều. Ôi Sài Gòn thủ đô mến yêu. Sài Gòn ơi, thu xưa duyên dáng đâu rồi, đông qua đón nắng xuân hồng, ngày hè phố vắng chiều mưa. Sài Gòn ơi, thương em thân xa tiêu điều, trong cơn hấp hối điêu linh, nay hoàn tàn hòn ngọc Viễn Đông. Trở lại đây tên em hai tiếng Sài Gòn, trở lại đây kiêu sa duyên dáng yêu kiều. Sài Gòn ơi, đêm đêm nước mắt đong đầy, bao nhiêu thương nhớ cho vừa. Ôi Sài Gòn, em đã mất tên. Sài Gòn ơi, thu xưa duyên ra. chiều mưa. Sài Gòn ơi, thương em thân xa tiêu điều, trong cơn hấp hối điều lệnh nay hoàng ta còn ngọc viết đâu. Trả lại đây tên em hai tiếng Sài Gòn, lại đây kiều xa duyên dáng yêu kiều. Sài Gòn ơi, đêm đêm nước mắt đong đầy, bao nhiêu thương nhớ cho vừa. Ôi Sài Gòn, em đang bất tên. Sài Gòn ơi, đêm đêm nước mắt đong đầy, bao nhiêu thương nhớ cho vừa. Ôi Sài Gòn, em đã mất tên.
Like, share, comment, hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.